Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Đống, Trình Nhược Lâm lần thứ hai nghe La Băng kể lại chuyện xưa của cô. La Duệ làm việc rất cố gắng, hơn nữa bố em cũng có chút quan hệ nên đường đi khá thuận lợi. Nhưng sau khi bố em về hưu khiến La Duệ đi chậm hơn. Hơn nữa tính cách của y không được lãnh đạo thích, vì thế mấy năm nay mới dần thu mình lại. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn vốn nghĩ La Băng cắt đứt với nhà, nhưng trên thực tế La Băng vẫn hiểu rõ tình hình của gia đình. Nếu không phải cố gắng tìm hiểu thì sao lại biết rõ như vậy? Mà nếu như đã cắt đứt mấy năm không liên lạc thì sao lại biết đến thế? Em còn có một em trai phải không? Triệu Quốc Đống nói, vâng, La Khanh công tác ở phòng trị an phân cục Liên Hồ, cục công an thành phố An Đô. Nó nhỏ hơn anh 2 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên, anh và nó chắc là cùng học. La Băng thở dài một tiếng. Bây giờ thì tốt rồi, nói hết ra khiến tảng đá trong lòng em đã được bỏ xuống. Bao năm qua nó vẫn đặt trong lòng làm em cảm thấy ngạt thở. La Băng nở nụ cười rất tươi làm Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm đều vui mừng. Hai người chưa bao giờ thấy La Băng cười vui vẻ như vậy, như là tuyết tan. La Băng rất quyến rũ, nhất là khi cười lên thì bờ môi thật mê người. Khuôn mặt vốn tròn như trăng bây giờ lại thêm một vẻ xinh đẹp. Triệu Quốc Đống không khỏi xao xuyến và muốn lập tức ôm cô vào lòng. La Băng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Quốc Đống đã thay đổi nên yêu kiều nhìn hắn và nói. Nhược Lâm, chị nếu đã lên An Đô thì chắc ở chỗ em, chờ sau này. Chờ sau này gì nữa? Chẳng lẽ nói nhà em không thể để chị ở sao? Trình Nhược Lâm mở to mắt hạnh nói. Trừ khi có người ngại em, chị nếu muốn. Trình Nhược Lâm cười xấu xa nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm La Băng đỏ mặt kêu lên. Con bé này, em nói chuyện thiếu đức như vậy sao? Ừ, không biết tối qua ai thiếu đức không ngừng rên lên làm người ta cả đêm không ngủ được. Trình Nhược Lâm cười hì hì đáp trả. La Băng dù sao cũng lần đầu quan hệ với đàn ông, sao có thể so sánh với Trình Nhược Lâm đã vài năm quan hệ với Triệu Quốc Đống. Lời này làm La Băng không thể nói nổi, đỏ mặt tía tai. Phòng ăn quanh quần tiếng cười nói. Triệu Quốc Đống ngồi bên thích thú nhìn hai cô đùa giỡn. Hắn lúc này như một ông hoàng có hai vợ. Chủ tịch Cam, xin mời ngài yên tâm, nếu tỉnh chọn thí điểm ở Hoài Khánh nhất định không làm tỉnh mất mặt. Thị trường Tiền làm mảng nông nghiệp nhiều năm, hiểu rõ tình hình Hoài Khánh chúng tôi. Thời gian trước chúng tôi đã trao đổi và có quan điểm nhất trí, đó chính là vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân đã rất cấp bách. Nếu Trung ương và tỉnh không chú trọng thì nhất định sẽ loạn. Triệu Quốc Đống ngồi dưới ô che nắng ở hồ bơi mà nghỉ ngơi. Cả đêm phong lưu với hai người phụ nữ làm hắn càng thêm thoải mái. Có thể hái được đóa hoa mẫu đơn La Băng sẽ làm hắn hưng phấn trong thời gian khá dài. Nếu hôm nay không phải đã sớm hẹn đến nói chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình về việc làm như thế nào đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân thì hắn tuyệt đối không muốn rời đi. Ừ Quốc Đống, thân phận của cậu bây giờ đã khác. Lão Hà mặc dù chưa đi nhưng tổ chức đã xác định do cậu chủ trì công việc của Ủy ban Hoài Khánh, cậu cân nhắc vấn đề thì cần phải suy nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com, mặt, đùi Cam Bình rất trắng, thêm đôi cánh tay dài được vẽ móng rất đẹp. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, Cam Bình đã hơn 40 vậy mà vẫn không giảm hứng thú làm đẹp. Tôi biết ý của ngài, từ trước đến giờ Hoài Khánh vẫn chú trọng công tác nông nghiệp. Bây giờ từ Trung ương đến địa phương đều coi trọng vấn đề tam nông. Tôi vì thế đã bàn với Bí Thư Trần chính là lợi dụng cơ hội Hoài Khánh được xác định làm nơi thí điểm mà đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm xúc tiến tăng thu nhập của nông dân. Đùi Cam Bình mặc dù đẹp nhưng Triệu Quốc Đống không có nhiều hứng thú. Hôm nay mới quan hệ với cả hai cô gái đẹp, đừng nói Cam Bình là người đã hơn 40, dù là Tây Thi thì hắn cũng không muốn nhìn nhiều. Ừ, vậy cậu nói xem định làm như thế nào? Cam Bình cũng biết Triệu Quốc Đống là người làm thật ăn thật. Cũng nhờ lúc trước Triệu Quốc Đống làm rất xuất sắc ở Ninh Lăng, biến Hoa Lâm thành trụ sở chăn nuôi gia súc. Bây giờ ngành chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa là điểm sáng nóng của Ninh Lăng. Cho nên Cam Bình mới đề cử Hoài Khánh thành nơi thí điểm lần này với ứng Đông Lưu. Muốn biến Ninh Lăng và Hoài Khánh thành thí điểm, hai đóa hoa ở Đông Tây tạo được thành tích lớn thì cũng sẽ khiến cô là phó chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp nở mày nở mặt. Trước đó tôi đã tiến hành điều tra nông nghiệp nông thôn các huyện, cảm thấy các quận, huyện của Hoài Khánh đều có ưu thế và sở trường nhưng đều có vài khuyết điểm chung. Hơn nữa các quận, huyện có không ít vấn đề, cho nên tôi cảm thấy nếu muốn mở cục diện ở Hoài Khánh thì chúng tôi cần phải lựa chọn hai quận, huyện có tính tiêu biểu mà thực hiện trước. Triệu Quốc Đống cẩn thận nói, Ví dụ như Thanh Bình là thí điểm, đây là huyện đồi núi nghèo nhất thị xã, chúng tôi làm như thế nào để mở cục diện và tìm con đường phát triển tốt ở đây là rất quan trọng. Ví dụ như tạo trụ sở trồng chè Thanh Châm, phát triển sản xuất hoa quả nhiệt đới. Lại ví dụ như Quy Ninh nằm ngay cạnh An Đô và sân bay, nếu lợi dụng vị trí địa lý của Quy Ninh mà phát triển các trang trại sản xuất nông nghiệp lớn thì có phải rất thích hợp không? Ừ, Quốc Đống, cậu đã dự tính trước ở điểm này là rất tốt. Năm nay Trung ương rất chú trọng giải quyết vấn đề tăng thu nhập của nông dân, nhất định là chú ý thấy cục diện nghiêm trọng hiện nay. Sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn càng lúc càng lớn, chênh lệch thu nhập cũng lớn đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh phát triển kinh tế của quốc gia. Phải nhanh chóng tìm mọi cách tăng thu nhập cho nông dân, việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một hạng mục rất quan trọng trong đó. Giải quyết được vấn đề này mới có thể giúp sản xuất nông nghiệp phát triển tốt. Khi điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp tôi cảm thấy tất cả đều có thể thừa. Nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại và chuyên môn hóa, đề cao sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật đảm bảo sản phẩm sạch. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, Chủ tịch Cam chỉ một câu, ngài nói tôi tiếp chiêu. Hoài Khánh tuyệt đối không làm chân sau, không ảnh hưởng còn không được, Hoài Khánh còn cần phải làm mô hình cho toàn tỉnh, nếu không tôi tìm cậu làm gì. Cam Bình cười một tiếng, hai chân có lẽ duỗi quá lâu nên hơi mỏi. Cô đổi tư thế khiến cặp đùi trắng lắc lư trước mặt hắn, đúng là quyến rũ. Ha ha, cảm ơn Chủ tịch Cam đã coi trọng. Vậy Hoài Khánh, góc chuyện audio.com, nhất định không làm Chủ tịch Cam thất vọng. Sau khi về tôi sẽ bàn với lão tiền một chút, mảng nông nghiệp mấy năm nay trên thực tế Hoài Khánh hơi coi nhẹ. Năm nay mượn cơn gió đông này thị xã cũng hy vọng đạt được chút thành tích ở việc này. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói, Chủ tịch Cam, Hoài Khánh làm thí điểm chắc có thí điểm về tài chính và chính sách chứ. Cậu đó, tôi biết ngay cậu kiểu gì cũng hỏi cái này. Cam Bình trừng mắt nhìn hắn, Triệu Quốc Đống này biết cách làm người, lúc ở Ninh Lăng đã bám chặt người của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp. Bây giờ vừa xác định là Hoài Khánh, người của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp đã mở miệng đồng ý. Đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống này còn trẻ mà cũng có bản lĩnh đến thế. Chủ tịch Cam, ngài cũng biết tôi vừa nhận chủ trì công việc bên ủy ban, muốn triển khai công việc cũng không dễ. Từ sau khi tôi bắt đầu đến Hoa Lâm, ngài vẫn tận tâm ủng hộ tôi, lúc này ngài cũng không thể làm tôi khiến ngài mất mặt mà. Hoài Khánh có trụ cột tốt nhưng bởi vì trước đó có nhiều vấn đề nên mảng công tác nông nghiệp không được ủy ban thị xã chú trọng, muốn để thị xã đầu tư quá nhiều tài chính là không thực tế. Vì thế còn cần tỉnh ủng hộ, nhất là ủng hộ về nhân lực. Triệu Quốc Đống chân thành nói, Cam Bình sau khi kinh ngạc liền cảm thấy cảm động và vui mừng. Không ít nơi tìm tới mình đòi tài chính và chính sách cũng giống lời trước đó của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có quan hệ với mình nhiều năm, mình cũng có ấn tượng tốt đối với hắn, cũng biết người này khi làm việc rất kiên định và giỏi tạo xu thế. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm cho cô cảm thấy người này khác thường. Hắn nói ra điểm quan trọng là nhờ tỉnh giúp đỡ tài nguyên nhân lực, điều này làm cô có cái nhìn mới với hắn. Cách chương.